Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn Thịnh chào quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình quen thuộc, đó là chương trình văn hóa lịch sử cùng anh Trần Anh đang có mặt trên đường lai. Lời đầu tiên Hoàn Thịnh sẽ được chào anh Trần Anh, hôm nay anh có khỏe hay không anh?
Chào Hoàn Thịnh và kính chào quý khán giả. Hôm nay Trần Anh cũng rất là tốt. Mặc dù thời tiết đã bắt đầu chuyển sang mùa hè rồi, nhưng mà cũng không chia tay nữa nào ở đây Hoàn Tín.
À, đúng vậy anh, chắc có lẽ là chúng ta hưởng được một vài ngày thôi, đến bắt đầu là cuối tuần sau là chúng ta sẽ thấy là nhiệt độ trên 90 không à. Ít khi nào mà có được 80 lắm, là chứng tỏ là cái hè năm nay sẽ rất là nóng ở cái xứ sở Texas của mình ha.
Đúng rồi. Vâng, bên kia đầu dây thì cũng như thường lệ chúng tôi có anh Phạm Oanh. Xin chào anh Oanh.
Chào Trần Anh, chào Hoàng Tín và kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ vâng, Hoàng Tín xin được chào anh Phạm Oanh. Dạ vâng, anh khỏe không anh?
Cảm ơn, mình khỏe lắm. Trên này khí hậu bây giờ là giống Texas lắm, cũng khoảng 80 mấy, 90 mấy ngày nay.
Enjoy cuộc sống anh ơi, giờ không biết sao giờ nữa, nắng chịu nắng, mưa chịu mưa, mà nóng thì chịu mà nóng, phải không anh Trần Anh?
Vâng, đúng rồi, thời tiết thì chẳng biết đường nào mà lần mò, cũng như là tiến trình lịch sử của nhân loại cũng thay đổi một cách rất là bất thường. Chúng ta cũng đang nói về một cái chương trình lịch sử mà chúng ta quay lại một cái lịch sử rất là xa xôi. Thì chính vì cái vấn đề xa xôi đó, nó cũng liên quan đến cái thời tiết của chúng ta, nó thay đổi, làm cho con người cũng biến đổi rất là nhiều. Trước đây chúng ta nói rất nhiều về cái chương trình lịch sử có cái sự biến đổi, có cái sự giữa thời gian và không gian. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục, và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta sẽ lâu lắm rồi, Trần Anh không có cơ hội để nói chuyện tiếp, thì Trần Anh muốn dùng cái cơ hội này để chúng ta ôn lại những cái điểm chính trong quá khứ. Khi mà chúng ta nhìn vào những cái hiện tượng trong xã hội của chúng ta, thấy bàn bạc qua rất nhiều cái phương tiện, thì chúng ta cảm thấy rằng những cái hình ảnh mà người phụ nữ đội trên đầu những cái gồng gánh, hoặc đội trên đầu những cái món của cá nhân, của gia đình, để di chuyển từ một cái điểm này đến điểm khác, nó rất là phổ thông trong những hình ảnh trên TV chúng ta thấy. Đó là cái hình ảnh ngày xưa cũng giống như vậy, chúng ta có thể mường tượng ra được, vì lý do thời tiết, vì lý do an ninh, vì lý do lương thực không có, hoặc là bất cứ về một lý do nào đó, thì cái hình ảnh mà ngày nay nó cũng giống như hình ảnh ngày xưa cách đây khoảng mấy chục ngàn năm về trước. Có hai cái đợt từ giữa khoảng 60 ngàn năm về trước và cái khoảng 30 ngàn năm về trước, thì có hai cái đợt di dân rất là lớn từ những người Phi Châu di chuyển lên hướng Bắc. Họ chỉ có một cách di chuyển về hướng Bắc mà thôi, để tìm một đất sống mới của họ vì nhiều cái lý do khác nhau. Những cư dân đó họ hướng theo hướng Bắc, họ di chuyển thì lớp thì men theo cái bờ sông Ấn Độ Dương, để men dần về phía đông, sẽ gặp cỡ một cái vùng đất phì nhiêu trong cái thời điểm đó, tức là cái vùng Đông Nam Á. Và có những cư dân thì tiếp tục hướng về phía Bắc, tiếp tục đi trên phía Bắc nữa, mặc dù những nơi đó rất là khó khăn, chúng ta không có cái cơ hội để chúng ta nói về những cư dân ở miền đó, nhưng mà chúng ta đã nói về những cư dân mà men theo cái bờ biển của Ấn Độ Dương đi hướng về phía đông để tìm những cái nơi sống, thì đó là những cái cư dân rất là cổ xa xưa, từ 60.000 năm cho đến 30.000 năm, thì đó những cái đời di dân đó đã tạo nên một cái nếp sống ở định cư ở cái vùng Việt Nam của chúng ta, và dĩ nhiên là chung quanh đó rất nhiều, từ những cái hải đảo. Thời gian đó là cái thời gian mà các biển đó nước rút xuống thấp, rất là thấp, thành ra các biển đảo thì rất là gần với nhau, thành ra họ sinh sống quanh quẩn ở cái vùng đó. Đặc biệt chúng ta đang nói về cái vùng đất Việt Nam của chúng ta là cái vùng đất rất là phì nhiêu mà đã tạo nên được một cái nền văn minh gọi là nền văn minh hòa bình, mà đã được chứng minh qua các nhà khảo cổ, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhân chủng học hoặc là các nhà khảo cổ đã chứng minh được rằng trong cái thời điểm đó một cái nền văn minh của nhân loại đã được ổn định trong suốt một thời gian dài, rất là dài, để họ có một cái cơ hội để phát minh dần và trở thành một cái nền văn minh gọi là nền văn minh hòa bình. Và trong cái nền văn minh hòa bình, họ tiếp tục phát minh ra những cái dụng cụ mà họ còn để lại chúng ta, mà các nhà khoa học thường nói là cái văn minh thời đồ đá. Họ dùng những cái đá, họ ghè những đá trở để làm thành những cái vũ khí, để làm những cái dụng cụ hàng ngày để săn bắn, hoặc là những cái dao búa để mà trong nhà, trong khu họ ra. Thì các khảo cổ đã tìm được những cái đó và đã chứng minh được rằng đó là một cái cư dân của vùng Đông Nam Á, và đặc biệt cái vùng Hòa Bình đã có mang một cái tên rất là nổi tiếng. Vào cái năm 1932 thì đã có một cái hội nghị khảo cổ học quốc tế về cái tiền sử Viễn Đông họp tại Hà Nội, đã xác nhận rằng cái đó là một cái nền văn minh hòa bình rất là lớn và đã nổi tiếng được trong cái thời gian đó. Và sau đó được tiếp tục bởi các nhà khảo cổ, chẳng hạn như là chúng ta cũng đã nhắc đến là tiến sĩ Wilhelm Sohem đã viết một cái cuốn sách về ánh sáng mới, hoặc là tiến sĩ Steven Oppenheimer nói về địa đàng phương Đông, cũng đã nói rất nhiều về các cư dân đã xuất phát từ cái vùng Phi Châu và chuyển dần sang cái vùng Đông Nam Á, họ di cư đó. Và trong suốt cái thời gian 60.000 năm, 30.000 năm họ di cư, và cái thời gian ổn định sau đó cho tới cái thời điểm khoảng 12.000 cho đến 10.000 năm thì lại có một đợt nước dâng biển cao lên, làm cho cư dân ở những cái vùng đó họ không còn đặt sông nữa và bắt họ tiếp tục di cư tiếp theo. Và cái đợt di cư lần này là cái đợt di cư lên tốt cái vùng phía Bắc, tiếp cận với cái vùng sông Hoàng Hà và sông Dương Tử. Đây là những cái cứ điểm mà cư dân ở Phi Châu họ dần dần họ bước lên, và đó là những tổ tiên của chúng ta. Thì đây Trần Lê xin tóm lại cái phần đầu, và cái phần kế tiếp nữa chúng ta đã nói rất nhiều trong thời gian qua, thì không biết anh Oanh có những cái tiến triển nào để đóng góp thêm về cái Trần Anh chỉ vừa ôn lại một chút xíu trong cái thời điểm đầu thôi, và chúng ta tiếp tục để ôn lại một chút xíu trước khi chúng ta đi vào những cái chương trình kế tiếp, thưa anh.
Mình nghĩ là Trần Anh đã giải thích rất là rõ ràng về cái nguồn gốc văn hóa của nước Việt và của cái vùng châu Á, nhất là dọc theo cái ven biển người ta di dân sang. Và chúng ta cũng thấy được lịch sử của Việt Nam và của Trung Quốc bắt đầu có những cái dấu hiệu lập quốc khoảng chừng 5.000 năm trước đây. Đó là lý do tại sao chúng ta nói chúng ta có hơn 4.000 năm văn hiến hay là 5.000 năm văn hiến, là cái thời gian được thành lập quốc gia và có cái hệ thống cai trị. Đó là cái mà chúng ta sẽ đi sâu vào và chúng ta sẽ thấy được cái tương quan mật thiết, tại vì vùng Việt Nam dựa theo nhân chủng học, dựa theo khảo cổ, và các nhà các giáo sư và các nhà tiến sĩ đã nghiên cứu và họ đã xuất bản và được công nhận những cái trung tâm văn hóa khoảng chừng 30.000 năm, 20.000 năm, 10.000 năm ở cái vùng hòa bình, tức là ở phương Bắc của Việt Nam mình. Đó là cái mà chúng ta cần dựa vào để biết đó là nơi mà phát sinh ra văn hóa. Nhưng mà con người không có ở một chỗ, nhưng mà phải thường lúc đó là họ di chuyển theo cái nhu cầu của khí hậu, nước dâng lên, nước đi xuống, đại hồng thủy rồi hạn hán, cho nên người Việt lúc đó là còn được di chuyển lên tới đó chúng ta có một cái quốc gia đầu tiên được gọi là nước Xích Quỷ, hay là được vua đầu tiên của chúng ta là Kinh Dương Vương, có nghĩa là cai trị vua của Châu Kinh và Châu Dương là Dương Tử, và Kinh tức là cái vùng mà sau này người ta nói đó là nước Sở đã được chính thức thành lập 11 thế kỷ trước Thiên Chúa. Đó là cái chính sử gia Tư Mã Thiên của Trung Hoa viết lại như vậy. Một điều đáng tiếc mà cả tất cả các sử gia trên thế giới đều cho rằng là bởi vì sự đô hộ xâm lăng của Trung Hoa đối với lại các nước láng giềng và đồng hóa rất nhiều, chỉ còn sót lại tất cả cái nòi Bách Việt, là biết bao nhiêu giống Việt đã bị gọi là hết đi lại được. Việt là cái nhất, cái là cho nên nổi lên Nam, cái dựa vào Trung Hoa mình sửa đổi chứ họ không hết, cho nên thì chúng ta tìm lại của tiên mình qua ra chính cái thư tích cổ sử, ứng sử từ người Trung Hoa. Cái trọng mà chúng ta cần, tức là cái vùng mà văn hóa lớn nhất đầu tiên ở đó trước được gọi là cái vùng Lương Chữ, chính là động khu Động Đình Hồ, cái khu mà Tổ chức Lập Quốc ngay tại đó. Ta đã tìm được những cái di vật bằng ngọc ở đó, và hình chim phượng là một cặp bằng ngọc, cho nên mà định tuổi là khoảng 5-6.000 năm, tức là cũng cái thời điểm là chúng ta có lịch sử như là cái rồng tiên, rồng và chim phượng đó đã được thảo cổ tìm, các đồ cổ, đồ gỗ đã tìm ra, đã thấy có những cái nói về bài cũng khoảng từ năm trước, và cái mới gần đây là cũng khoảng mười mấy năm, là vùng ở Quảng Đông, Quảng Tây họ tìm ra những cái tảng đá có chữ cổ của người Việt, và cũng từ 4-5.000 năm trước. Cho nên không những là người Việt đã có cái nền văn hóa cổ kính và cũng có ngôn ngữ chữ viết đã bị mai một, và họ đều xác định, tất cả các cái sử gia Trung Quốc hay là người trên thế giới đều xác định đó là cái loại chữ cổ và của người Việt, và họ còn xác thực hơn, họ nói đó là của người Lạc Việt. Đó là cái điều tương quan thứ nhất. Cái tương quan thứ hai mà chúng ta cần biết là cái loài Hán không phải là một chủng tộc mà là một cái địa danh. Cho nên muốn phân biệt được lịch sử của người Việt, chúng ta lại phải biết cái lịch sử của cái loài Hán. Nòi Hán không phải là chủng tộc mà là một sự tổng hợp của bốn cái chủng tộc khác. Một cái chủng tộc phía Bắc thì họ gọi đó là Bắc Địch, và phía Tây thì người ta gọi là Tây Nhung, phía Nam thì gọi là Nam Man, và phía Đông thì họ gọi là Đông Di. Và người Trung Hoa lúc đó, mặc dù họ không phải là một chủng tộc, họ sống ở cái vùng trung tâm và họ coi thường bốn cái sắc dân đó. Mặc dù họ là tập thể của bốn cái sắc dân đó, họ coi bốn cái sắc dân đó họ gọi là Man Di, mọi vợ. Cho nên họ gọi tất cả những cái sắc dân đó họ gọi là Tứ Di. Đó là một cái cách nói mà vừa kiêu ngạo mà vừa không có tôn trọng tính tổ tiên của họ. Đó là cái điều chúng ta cần biết. Và chúng ta biết là cái Nòi Hán là bởi vì họ sống ở cái khu vực Trung Nguyên, có cái dòng sông tên là sông Hán ngay ở đó. Và họ sống ở cái vùng có cái núi Hoa Sơn và cái tỉnh Lạc. Cho nên mà tỉnh Hạ họ có thể gọi là người Hán là ở sông Hán, hoặc là người Hoa Hạ là ở cái núi Hoa Sơn và cái tỉnh Hạ. Đó là những cái mà chúng ta biết một cách thật là chi tiết về người Hán, để chúng ta biết sau này khi mà họ lựa chọn ai là tổ tiên của họ thì họ từ chối không nhận người phương Bắc là Mông Cổ, hay là người phương Tây họ cho là người Nhung, người Rợ, người đủ thứ tên xấu xa, người Khuyển, họ chối bỏ hết. Nhưng đó cũng là cái nguồn gốc của nước Trung Hoa đầu tiên được thống nhất, gọi là nước Tần, là cái gốc ở phương Tây đó. Mà họ chối bỏ, họ chỉ muốn nhận những cái người mà họ gọi là Man Di, là người phương Đông và người phương Nam, là tổ tiên của họ. Cái điều này nó làm trái ngược với lại lịch sử của họ. Nhưng mà họ không có nòi giống tổ tiên, mà họ lựa hai cái nòi giống được coi là văn minh nhất, là phương Nam và phương Đông. Và phương Nam và phương Đông đều là cái nguồn gốc của người Việt mình, là men theo ven biển đi lên từ chỗ Việt Nam mình lên tới tận sông Dương Tử, đều là người được coi là người Đông Di và người Nam Man. Hai cái sắc dân đó ngày xưa được gọi chung là Bách Việt. Và cho tới đời Đường, tức là năm 1801, có một bộ sách của người Trung Hoa xác định lại cái vai trò của người Bách Việt với lại tiền sử một cách rõ ràng, mà các sử gia của chúng ta thường thường lướt qua, không nghiên cứu lịch sử của Trung Hoa cho nên không nắm được. Cái bộ sách đó tên là Bộ Thông Điển của ông Đỗ Hữu. Ông ấy viết là từ cái núi Lĩnh, là cái núi Thái Sơn ngày xưa đó, cho tới phía Nam, từ thời Đường Miêu Tam Đại, tức là cái khởi thủy của nước Trung Hoa đó, thì đã là tất cả từ đó đều là cái quốc gia mà gọi là Man Di, là người Nam và người Đông. Mà tất cả những cái tổ tiên của họ, họ đều nhận là từ hai cái chủng tộc đó mà ra, từ Thần Nông cho tới Phục Hy cho tới cả Hoàng Đế, đều là những cái người gốc từ Đông hoặc Nam. Đó là cái điều mà chúng ta cần biết, là người Hán vay mượn hay là di chuyển lên. Những người Việt ngày xưa họ đã di chuyển vào sống ở Trung Nguyên, và họ đã trở thành những người lãnh đạo, trở thành tổ tiên của chính những cái người tự xưng họ là người Hán, là người Trung Hoa, là một cái trung tâm văn hóa. Đó là những điều mà quan trọng chúng ta cần thấy được khi mà chúng ta học về sử Việt. Chúng ta phải biết cái gì của nòi Hán, và cái gì không phải của nòi Hán thì đương nhiên là của nòi Việt.
Vâng, nhưng mà cái lý do mà anh em chúng tôi muốn ôn lại và muốn dài dòng, có một câu hỏi và thắc mắc quý khán giả cũng có nghe, tại sao bây giờ Việt Nam của chúng ta ở cái vùng cái hình chữ S tới giờ này còn nói những cái chuyện linh tinh, trời ơi, thời nào mà nói bên Trung Hoa, Trung Quốc. Nếu mà chúng ta nghĩ như vậy thì cũng giống như là, tôi nãy muốn đưa ra một cái thí dụ, cũng giống như là chúng ta đang ở đất Mỹ, chúng ta di dân sang đất Mỹ, Pháp hoặc Đức ở các quốc gia khác ngoài Việt Nam sau năm 1975. Nếu giả sử trong tương lai ở trong quốc nội của chúng ta đã bị đồng hóa hoặc là bị mất nước vào tay một quốc gia của tàu xâm chiếm, thì giả sử là chúng ta bị mất nước đó, thì ở những cái cộng đồng ở Việt Nam hải ngoại của chúng ta, nếu chúng ta quay trở lại cái nguồn gốc lịch sử hiện đại, thì chắc chắn rằng con cháu của chúng ta chẳng biết cái nguồn gốc ở đâu, tự nhiên xuất hiện một cái cộng đồng người Việt ở trên đất Mỹ hoặc là nước Pháp, họ sẽ không hiểu cái gì cả. Chính vì thế mà chúng ta phải trở lại những cái thời điểm từ hiện đại cho đến cận đại, cho đến cổ đại. Tại vì cổ đại, cha ông của chúng ta, những người di dân từ Phi Châu lên tới cái vùng Việt Nam, vùng Hòa Bình, rồi lại tiếp tục di chuyển lên suốt cái vùng sông Hoàng Hà. Trong cái sông vùng Hoàng Hà đó, nó ngăn chặn từ đông sang tây, nó ở bên trên cái dòng sông Dương Tử. Và sau này thì đây là một cái địa điểm trung tâm mà chúng ta thường nghe cái câu chuyện mà gần tin cha ông của chúng ta lập quốc ở ngay cái trung tâm đó. Thì chúng ta mới thấy được rằng cái nguồn gốc của chúng ta nó phát xuất không phải là chỉ có cái hình Việt Nam chữ S bây giờ, mà lên tới Cao Bằng, Lạng Sơn là hết, không phải như vậy. Chính vì thế mà chúng ta phải đi tìm cái nguồn gốc, và cái nguồn gốc này đã được chứng minh bởi các nhà khảo cổ học, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về nhân loại học, về ngôn ngữ học. Họ phân tích ra và họ vẽ ra được cái con đường tiến của nhân loại. Và trong đó cái dân tộc Việt Nam của chúng ta, thì anh Hoàng cũng đã xác định sơ qua về cái biên giới mà cư dân của chúng ta, tức là ông bà tổ tiên của chúng ta, cái thời cổ đại họ đã di chuyển như thế nào, họ đã sinh sống như thế nào, họ đã phải tranh đấu với tất cả những khó khăn để rồi từ từ họ lập ra một cái cư dân, có thể trong cái thời điểm đó chỉ là những cái bộ lạc, chỉ có những người cai trị theo cái bộ lạc, chưa có một quốc gia, nhưng mà từ từ họ thành hình thành một cái xã hội, trong cái xã hội đó có văn minh, và đặc biệt là cái văn minh của hòa bình. Khi mà họ di chuyển vào cái thời điểm từ 13.000 năm trước cho tới khoảng 10.000 năm trước đi về phía Bắc, tức là ở cái vùng từ Hoàng Hà trở xuống, thì chúng ta mới thấy rằng rải rác ở trên khắp cái vùng đó là đã có cư dân của những người tổ tiên của chúng ta ở đó. Thành ra không có thể nói rằng tổ tiên của chúng ta phát xuất chỉ có ở cái vùng Bắc Việt trở xuống phía Nam mà thôi, từ Hải Nam Quan cho đến Mũi Cà Mau mà thôi, không phải như vậy. Chính vì thế mà chúng ta phải đi tìm cái nguồn gốc, và chính vì cái nguồn gốc đó đã bị lịch sử đã bị bóp méo, hoặc là bị có những âm mưu để mà xóa sổ cái dân tộc của chúng ta. Chính vì thế mà chúng ta phải tìm nguồn gốc của chúng ta cho nó rõ ràng. Và khi mà chúng ta nắm được cái nguồn gốc của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng cha ông của chúng ta đã dày công đến một cái mức độ nào. Thì từ cái vùng Thái Sơn là cái vùng giáp ranh với cái sông Hoàng Hà, tức là đến tuốt ở phía Bắc của Trung Hoa hiện tại bây giờ, đã là một cái di tích lịch sử của cha ông của chúng ta, qua một cái câu nói là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cái núi Thái Sơn ở đây chính là cái núi Thái Sơn mà ông cha của chúng ta đã chiếm lĩnh ở trong cái thời gian cổ đại đó. Tại mà rồi dần dần
qua những cái sự đấu tranh với các lực lượng khác nhau, rồi dần dần tổ tiên của chúng ta, ông cha của chúng ta đã phải dần dần lùi bước từ từ về phía nam. Thành ra cái khởi đầu của cái công cha như núi Thái Sơn là một ý nghĩa rất quan trọng để chúng ta thấy rằng cái lịch sử của Việt Nam của chúng ta nó nằm ở tuốt trên cái vùng sông Hoàng Hà, mà cái trên sông Hoàng Hà và ở giữa cái vùng Hoàng Hà và cái vùng như sông Dương Tử nó là một cái đồng bằng rất là phì nhiêu. Chính vì thế mà nông nghiệp cũng đã phát động ở đó, và cái sao của cái sông Dương Tử cũng là một cái đồng bằng mượn lúa của Nam Hoa, gọi là Nam Hoa bây giờ đó. Thì chúng ta mới thấy được rằng cái công trình xây dựng lên cái nền văn hóa của chúng ta nó kéo dài mấy ngàn năm, không phải là chỉ chúng ta dừng lại ở năm ngàn năm, mà nếu mà chúng ta đi xa hơn nữa thì từ công cha như núi Thái Sơn đã là một cái công trình đã có cái bước chân, đã có sự đóng góp của tiền nhân của chúng ta ở trong cái vùng đó. Thành ra đó là cái sự lan man mà để chúng tôi muốn nói rằng cái công xây dựng và công dựng nước chính thống thì là năm 2879 trước công nguyên, thì cha ông của chúng ta đã lập quốc ngay ở trên cái đất mà bây giờ Trung Hoa họ đang là chiếm giữ. Thì đó là một cái điều mà chúng ta muốn nói rằng cái đất Việt Nam của chúng ta bây giờ chúng ta đang ở thì là một phần rất nhỏ trong các tổ tiên của chúng ta đã cư ngụ và đã xây dựng nên những cái nền văn hóa. Nền văn hóa đó không phải là chỉ riêng một sắc tộc nào hoặc là một chủng tộc nào không, mà nó là một cái sự ô hợp của rất nhiều người. Chính vì thế mà chúng ta không thể nào mà phủ nhận cái công ơn của chúng ta, và chúng ta cũng không thể nào nói là chỉ có chúng ta, mà có rất nhiều các cư dân khác đã dày công biết bao nhiêu ngàn năm để xây dựng nên. Chính vì thế mà chúng ta không thể nói rằng đây là một đất Trung Hoa, đây là chỉ có những người dân tộc Hán. Anh Ngoan cũng đã xác nhận một cái rất rõ ràng, Hán không phải là một dân tộc, Hán chỉ là một cái địa danh. Cho tới giờ phút này, những người Trung Hoa họ rất là hãnh diện về cái tộc Hán của họ. Không biết là có một sự hiểu lầm hay là một sự cố ý nào đó, nhưng mà chúng tôi muốn xác định là Hán là một địa danh, không phải là một dân tộc. Thành ra nếu mà khi mà chúng ta xác định được như vậy thì từ từ chúng ta vỡ lẽ ra rằng cái công đức của cha ông của chúng ta và cái công lao xây dựng cả một cái nền văn hóa cho nhân loại không phải là chỉ có một dân tộc, không phải là chỉ có ông vua Nghiêu hoặc là vua Thấn hay không, hay là nhà Tần hay là nhà Hán, mà là công trình tổng hợp bởi rất nhiều người. Và trong khi đó thì chúng tôi đã đi qua rất nhiều cái nền văn hóa, đặc biệt là anh có nhắc đến cái văn hóa lưu trữ. Cái nền văn hóa đó cũng là một cái công lao của cha ông của chúng ta, sau khi mà đã di chuyển từ cái nền văn hóa hòa bình vì nước dâng lên, thành họ đem theo cái nền văn hóa đó, cũng như là Việt Nam, cộng đồng Việt Nam hải ngoại của chúng ta đem cái nền văn hóa ở Việt Nam của chúng ta trước năm 75 từ cái văn hóa ẩm thực chẳng hạn như phở, như bánh mì hoặc là bún riêu sang cái đất Mỹ này, thì công cha của chúng ta cũng đem cái nền văn hóa của văn hóa hòa bình đó lên tới cái văn hóa của lưu trữ, lên tới cái văn hóa từ Thái Sơn, từ ở dưới miền Nam cho lên tới những cái vùng Thái Sơn, để mà xây dựng, để mà đóng góp với công sức của những cư dân hiện tại đó làm thành những cái văn hóa chung của nhân loại. Thành ra nếu mà chỉ công nhận đây là một cái văn hóa của người Trung Hoa không, thì đây là một điều sai lầm. Đây là cái lịch sử mà chúng tôi muốn chứng minh được rằng văn hóa của chúng ta không chỉ có là 5.000 năm, mà văn hóa của chúng ta phải là một cái nền văn hóa có từ cái thời gian từ 30.000 năm trước, 20.000 năm trước, 10.000 năm trước xây dựng tổng hợp bởi các nền văn hóa khác chung với nhau. Đây là một cái dấu ấn mà tổ tiên của chúng ta đã tuyên bố lập quốc thành một cái nước, tên đầu tiên là cái nước Xích Quỷ vào năm 2879 trước công nguyên. Thì đây là một cái dấu ấn rất là lớn. Và từ cái lúc mà xây dựng lên một cái quốc gia Băng Lan, à cái quốc gia Xích Quỷ đó, thì từ từ tổ tiên của chúng ta đã lấy cái biểu tượng của tiên và rồng. Đây là một cái triết lý rất là quan trọng. Và sau này chúng ta đã nói về cái lý thuyết về âm dương hoặc là dịch học. Cha ông của chúng ta đã biết dùng cái dịch học để mà đưa ra một cái biểu tượng của sự kết hợp. Và cái biểu tượng đó không phải chỉ cho có giá trị cho Việt Nam, mà cái biểu tượng đó nó là một cái nền khoa học cho tới giờ phút này, cả trên thế giới cho tới giờ phút này, cả nền văn minh tân tiến nhất đang là áp dụng bởi âm và dương, bởi cộng và trừ, bởi cái con số chỉ có zero và số 1, trở thành một cái điện toán văn minh nhất trong cái thời đại này. Thì cái đó nó cũng bắt nguồn từ cái dịch học, và cái dịch học đó cha ông của chúng ta đã lấy một cái biểu tượng tiên rầm để ghép lại thành một cái biểu tượng quan trọng nhất cho tới giờ phút này, mà chúng ta cứ tự hào rằng chúng ta là con rồng trong tiên, đó là về dương cộng lại với nhau. Thì đó là những cái bước tiến từ chúng ta đã có, và trong thời gian gần đây nhất thì chúng ta có đưa lại một cái hai cái quan niệm sống giữa cái vùng bắc của sông Hoàng Hà và cái vùng nam của sông Hoàng Hà, để chúng ta thấy là hai cái nền văn minh, hai cái nền văn hóa nó bắt đầu có những cái sự khác biệt. Cái sự khác biệt bởi vì cái dân tình họ sống ở một cái khu vực không gian, nó từ từ nó sẽ xây dựng lên một cái văn hóa khác. Và cái văn hóa của Việt Nam thì đã được tiêu biểu đối với người rất là nổi tiếng, đó là Lão Tử đã áp dụng cái quy luật của tạo hóa chỉ vỏn vẹn có mấy ngàn chữ, đã là một cái tài liệu rất là quan trọng cho nhân loại, và một cái tiêu biểu cho cái văn hóa của phía Bắc là Khổng Học, đó là Khổng Nho đã tiêu biểu cho cái miền Bắc. Và hai cái đó cho tới giờ phút này vẫn còn có những ảnh hưởng lẫn nhau, và vẫn có những cái tác dụng vào cái đời sống của từng cái vùng đất, của cái vùng không gian khác nhau. Thì đó là những cái điểm trong quá khứ mà chúng ta đã bàn tới. Xin anh em trên ngoài anh tiếp tục về những cái phần mà chúng ta vừa mới bàn soạn tới, để rồi chúng ta có thể tiếp tục ra.
Giống như là Trần Anh đã trình bày, chúng ta dựa vào chính những cái nguồn sử đáng tin cậy nhất của người Trung Hoa để tìm lại cái nguồn gốc những cái công trình, những cái đóng góp của tổ tiên mình. Và cái người mà chúng ta coi là đáng tín nhiệm là sử gia Tư Mã Thiên, và người kế đến là Khổng Tử, là người viết lại những cái bộ kinh thư, kinh thi, kinh thư, kinh dịch, và ông sáng tác thêm cái bộ Xuân Thu, và ông ghi chép lại cho bộ lễ nhạc. Ông không phải là tác giả, nhưng mà ông là một người rất là đáng tín nhiệm. Cho nên khi mà ông ta đưa ra cái học thuyết của Khổng Học, thì ông ấy phối hợp cái sức mạnh, cái sự kỷ luật của người phương Bắc, cộng với lại cái tính nhân từ, đạo đức của người phương Nam, để phối hợp lại tạo nên một cái tư tưởng truyền thống gọi là Nho Học, rất là phổ biến ở Á Châu chúng ta, và ngày nay cũng đã được lan rộng sang khắp thế giới. Chúng ta cũng được thấy ông ấy phân biệt ra giữa cái học thuyết của phương Bắc và của đạo học của Lão Tử ở phương Nam. Và ông ấy thừa nhận kinh dịch không phải là của người Trung Hoa. Ông ấy không chịu học kinh dịch. Ông cho rằng đó là sách bói toán, không có gì đáng để học. Cho tới khi ông ấy 50 tuổi, ông ấy bắt đầu mở ra đọc. Và sau khi đọc thì ông ấy đam mê. Ông ấy đam mê và ông ấy bổ túc bằng những cái câu chuyện cho nó dễ hiểu hơn. Nhưng mà ông ấy ao ước là ông ấy còn được 50 năm nữa để học thêm về kinh dịch. Cho nên chúng ta chỉ cần nghe những cái lời nói của ông ấy là chúng ta có thể biết được là ông ấy không phải là tác giả hay là người Trung Hoa, không phải là người sáng tác ra kinh dịch. Tại vì nếu mà cái đó là sản phẩm của Trung Hoa thì là Khổng Tử không cần phải học nhiều và phải học đầu tiên. Đằng này ông ấy coi thường cho tới khi ông ấy đã chi thiên mệnh, tức là 50 tuổi, ông ấy bắt đầu để nghiên cứu. Và ông ấy nghiên cứu tới bộ người ta nói, cái đội ta nói ông ấy làm hư cái da trâu để cột cái bộ sách đó lại. Ông ấy phải thay 3 lần, tại vì nó đứt, ông ấy mở ra đọc, nghiên cứu nhiều quá. Nó đứt cái sợi dây đó, phải thay 3 lần. Đó là những điều chúng ta biết về Khổng Tử và bộ kinh dịch. Và chúng ta cũng thấy được trong cái lời viết, trong cái kinh thư của ông ấy viết lại cái lịch sử cổ xưa. Khi mà người Việt có được cái nguyên tắc âm dương thì vua Nghiêu không có tin, dù rằng người Việt đã mang cái nước Việt thường là cái nước mà được từ hoàng đế đã có ghi nhận là cái nước Việt thường, là cái nước rất là văn minh. Hoàng đế dặn con cháu là không được xâm chiếm cái nước Việt thường đó. Đó là sử Trung Hoa viết như vậy. Cho nên chúng ta đã thấy được một cái sự tôn trọng của người Hán, người Trung Hoa cổ xưa, cổ nhất, người mà họ nhận là tổ tiên của họ, đã nói là đừng có động tới cái xứ Việt thường đó. Tại vì họ tôn trọng, hay là họ đã từ đó, xuất phát từ đó mà di dân lên phương Bắc. Cái thứ hai là vua Nghiêu là người được nhận cái con rùa nghìn năm của xứ Việt thường. Trên đó đã có ghi chữ lịch và những cái vũ trụ quan của người Việt. Và vua Nghiêu phải sai người ta dịch 2 lần và gọi nó là quy dịch. Có người nói là quy lịch, nhưng mà quy dịch thì là đúng ngay là cái nguồn gốc của kinh dịch. Học giả giáo sư Trần Ngọc Thêm, ông ấy gọi đó là quy dịch. Cho nên nếu chúng ta nhìn một cách rất là công bằng thì là cái nguồn gốc của người Việt có rất là sớm, có lẽ còn sớm hơn là người cổ mà cai trị Trung Hoa, tại vì họ đã xuất thân từ đó. Vua Thuấn có nhiều tài liệu cho thấy vua Thuấn không phải là người Trung Hoa, mà được vua Nghiêu trao lại cái quyền cai trị, tại vì ông ấy là người hiếu nghĩa. Mà người hiếu nghĩa là người đặc biệt, cái đặc tính đó không có ở phương Bắc, mà chỉ có ở phương Nam. Nước Việt của chúng ta có thời gian được người Trung Hoa mô tả, vẽ lại và vẫn còn nằm ở Viện Bảo tàng Pháp thì phải, có một bức tranh. Họ gọi nước Việt cái tên là Hiếu Ức Quốc, hay là cái quốc gia mà có hàng vạn người hiếu thảo. Cho nên cái đặc tính hiếu thảo của người Việt nó làm cho chúng ta khác biệt với người Trung Hoa. Và cái câu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn, nó không những nó đã đánh dấu cái địa danh mà người Việt đã từng sống ở đó, nhưng mà nó còn nói lên cái sự hiếu thảo đặc biệt của người Việt, khác hẳn với một cái văn hóa du mục rất là hà khắc, rất là độc đoán của người ở phương Bắc. Đó là những điều mà chúng ta thấy được cái tương quan của người Việt và người Hán. Cái thứ hai mà chúng ta thấy được là cái nước Sở được sử gia Tư Mã Thiên, ông cho rằng nước Sở được thành lập 11 thế kỷ trước công nguyên. Có nghĩa là nó đã được thành lập cả 5-6 thế kỷ trước khi Khổng Tử ra đời. Đã có người Việt như vậy. Và khi cái thời của Khổng Tử, cái thời Xuân Thu chiến quốc đó, có hai quốc gia làm bá chủ cái vùng Trung Hoa đó. Hai cái quốc gia đó đều là gốc Việt. Một cái tên là Việt, một cái tên là Sở, gọi là bá chủ. Nước Việt và Ngô Việt đều là gốc Việt hết, mà họ đã xưng hùng xưng bá. Và cái đặc điểm quan trọng nhất là họ ngay ở ranh giới sông Dương Tử. Cái quan trọng thứ hai là người ta tìm ra được thanh kiếm, thanh bảo kiếm của thời đó. Trên đó, cái thanh kiếm đó đã 2.500 năm. Và khi người ta rút nó ra khỏi cái bao, nó vẫn rất là bén, không có hen rỉ. Cho nên người ta biết thêm một chi tiết là nghệ thuật luyện kim, đúc kiếm của người Việt đã nổi tiếng thời đó, 2.500 năm trước đây. Và cái chuyện trong sử của Trung Hoa, sử của Việt Nam viết lại cái cuộc, không những là của Việt Nam mà của Nhật Bản, của Đại Hàn, đều viết lại cái thiên sử đặc biệt của Việt Vương Câu Tiễn. Cái chữ Việt mà nhiều người chế nhạo, nhưng mà lại là cái chữ Việt được gần giống như hết cái vùng Đông Nam Á coi trọng, kính nể. Trên cái thanh kiếm người ta tìm được đó, khắc chữ làm cho không ai có thể chối cãi được. Trên đó đề những chữ dịch ra tiếng Việt là: đây là thanh kiếm được chế tạo và được sử dụng bởi Việt Vương Câu Tiễn. Đó là một cái bằng chứng khảo cổ hùng hồn nhất, cho thấy là ngay cả thời Khổng Tử, hai hay là ba cái nước Việt vẫn còn làm bá chủ của vùng Á Châu là Sở và Việt của Câu Tiễn và nước Ngô Việt của vua Ngô Phủ Sai. Và cái cuộc tranh chấp của hai cái nước Việt, của Câu Tiễn và của Ngô Việt, đã làm cho cả cái vùng Đông Nam Á đó rúng động. Và chúng ta sử dụng cái thành ngữ để kể cái sự kiên nhẫn, cái sự hùng, gọi là hùng dũng của Việt Vương Câu Tiễn với cái câu nằm gai nếm mật. Đó là cái chuyện mà từ cái chuyện lịch sử đó. Và thêm một cái chuyện nữa làm cho thế giới rất là bàng hoàng là cái vai trò của người phụ nữ của người Việt. Chính cái thời đó là cái thời mà người Việt, đàn bà Việt đầu tiên được ghi lại là người huấn luyện quân đội cho Việt Vương Câu Tiễn là một người phụ nữ Việt. Và cái kiếm pháp độc đáo đó mang tên là Việt Nữ Kiếm. Và ngay cả Kim Dung cũng viết lên cái bộ truyện đó để mà vinh danh cái người phụ nữ đầu tiên 2.500 năm trước đã là một vị kiếm, gọi là kiếm khách lừng danh thế giới, đã dạy một cái quân đội nhỏ bé hơn là quân đội của Ngô Việt mà chiến thắng một cách vẻ vang. Đó là những điều mà người Việt chúng ta cần phải ghi nhớ. và cái cuộc tình đặc biệt của Phạm Lãi, Tây Thi, Ngô Phủ Sai và Câu Tiễn là những cái câu chuyện được truyền bá trong dân gian khắp cả Á Châu, không riêng gì ở Việt Nam mà ở Trung Hoa, ở Đại Hàn và ở Nhật Bản. Và thêm một điểm quan trọng nữa mà chúng ta cần thấy cái lịch sử của chúng ta và nước Sở nó liên quan, là nước Sở là do người Việt thành lập và được ghi lại bởi Tư Mã Thiên, nhưng mà cũng ghi lại là trong đó họ có 51 người vua đều gọi là Hùng Vương. Và có hai vị vua Hùng Vương của họ có những cái lời tuyên bố mà Tư Mã Thiên ghi lại chúng ta cần phải nhớ. Thứ nhất là ông ấy nói vị Hùng Vương thứ sáu tên là Hùng Cừ, ông ấy tuyên bố là tôi là người Man Di, tức là người phương Đông và phương Nam, không có cùng tên họ với người Trung Hoa. Đó là điểm mà chúng ta cần phải xác nhận là người Trung Hoa và người Nam và phương Đông không giống nhau. Một vị vua Hùng Vương của nước Sở nói như vậy. Và vị Hùng Vương thứ 17 tên là Hùng Thông còn xác nhận thêm một cái vai trò về giáo dục của người phương Nam, về kiến thức của người phương Nam, làm cho chúng ta phải hãnh diện. Ông ấy nói gì? Thế vậy với lại vua của nước Tùy, đây là Tư Mã Thiên chép lại, tổ tiên của ta là Dục Hồng, là thầy dạy cho Chu Văn Vương. Ông Chu Văn Vương là cha của ông Chu Công Đán, là cái người mà Khổng Tử gọi là coi là thần tượng về chính trị, về đạo đức, về kinh dịch. Đó là những điều mà chúng ta cần ghi nhớ. Kinh dịch nó từ đâu ra? Chu Văn Vương là người được coi là sáng lập ra nhà Chu và đồng thời là người thứ nhì nghiên cứu về kinh dịch. Ông bị nhốt tù cho tới hơn 80 tuổi mà trong tù ông ấy lập ra cái kinh dịch Hậu Thiên Bát Quái đó. Và con của ông ấy khai triển là Chu Công và sau này lại được Khổng Tử khai triển thêm ra dựa vào những cái gì do Chu Công viết lại. Cho nên nếu chúng ta nhìn thấy cái điểm đó là chúng ta đã thấy rõ ràng là vua Sở nói là tổ tiên của ông dạy cho, là người thầy dạy của Chu Văn Vương. Cho nên Chu Văn Vương là người được phương Nam giáo dục. Nếu mà người phương Nam có cái khả năng đó thì cái văn hóa của người phương Nam rất là cao. Đó là chưa kể những cái lời của Khổng Tử viết ca tụng về phương Nam. Ông ấy cho rằng cái gì hay và đẹp là cái nhân, là cái nền tảng văn hóa của phương Nam. Nếu chúng ta không tin ai, chúng ta có thể tin Khổng Tử, chúng ta có thể tin Tư Mã Thiên, là chúng ta biết được cái nguồn gốc nền tảng văn hóa của chúng ta nó siêu đẳng như thế nào. Và Sử Tàu đã ba lần ghi nhận cái sự cao trọng của cái nước Việt thường. Thứ nhất là họ trao tặng cho vua Nghiêu cái con rùa nghìn năm với cái kiến thức về vũ trụ quan. Cái thứ hai là tới đời Chu Công, vua Chu Thành Vương, nước Việt thường một lần nữa mang tặng hai con chị trắng, một con chị trắng. Và vua Chu Công không dám nhận, ông ấy là coi như là cố vấn của vua Chu Thành Vương. Ông ấy nói là nước Việt ở xa chúng tôi, pháp luật của chúng tôi không ghé tới, cho nên chúng tôi không dám nhận cái lễ vật này. Nhưng mà chúng tôi sẽ gửi tặng lễ vật và cho mấy cỗ xe ngựa và kim chỉ nam để cho sứ giả đi dọc theo ven biển đi về tới Việt Nam sau một năm di chuyển. Đó là biến cố lịch sử và ông ấy rất là hãnh diện khi mà có sứ giả Việt thường tới tặng quà. Ông ấy hỏi tại sao sứ giả tới đây tặng quà, thì sứ giả Việt Nam nói là chúng tôi mấy năm vừa qua thấy khí hậu tốt đẹp, thấy dân tình an lạc, không có chiến tranh. Cho nên chúng tôi cho rằng ở Trung Hoa các ông có một vị vua rất là nghiêm minh, cho nên chúng tôi mang tới đây để biếu quà. Ông Chu Công, ông ấy vui sướng quá, ông nói đây không phải là công của tôi nhưng mà là công của cha của ông ấy, là Chu Văn Vương, cho ông ấy sáng tác nhạc, ông ấy ca hát để ăn mừng. Đó là cho thấy cái vai trò cao trọng của nước Việt thường lúc đó, là của thời vua Hùng Vương chúng ta. Chúng ta đối xử ngoại giao một cách nghiêm minh và một cách trang nghiêm, một cách gọi là có một cái phong cách rất là xứng đáng. Đó là cái lý do mà tại sao từ trước hoàng đế của Trung Hoa cũng nói là không nên đụng tới cái nước Việt thường. Đó là những điểm mà tôi muốn chia sẻ và nhấn mạnh, là những cái điểm làm cho chúng ta phải biết hãnh diện. Chúng ta thường nói là chúng ta kiêu hãnh là rồng tiên, nhưng mà chúng ta chỉ mới biết chữ rồng mới tiên, nó là đại biểu cho âm dương. Và sau này khi mà chúng ta học dịch lý, chúng ta mới biết đó là hai cái quẻ chính, là quẻ càn và quẻ khôn, sinh ra mọi các cái quẻ khác. Chúng ta sẽ thấy được cái học thuyết tiên rồng, hay là cái đạo thống tiên rồng, hay là cái huyền sử tiên rồng, nó rất là đặc biệt. Nhiều người tìm cách xuyên tạc, nói đây là huyền sử. Nhưng mà khi nhìn vào cái dịch học, chúng ta không những không thấy nó là huyền sử, mà chúng ta còn biết thêm một điều nữa là khảo cổ. Họ tìm thấy, chúng ta biết là Phục Hy là được coi là vị vua đầu tiên cai trị, rồi truyền ngôi xuống cho Thần Nông, rồi cho Thần Nông mới truyền tới cho hoàng đế và cho vua Kinh Dương Vương, tức là Lộc Tục của chúng ta. Nếu chúng ta thấy được cái đó, chúng ta nói cái đó là huyền sử hay là lịch sử? Trước đây thì là huyền sử, nhưng mà khi người ta đào lên cái mộ cách đây 30 năm, đào lên được cái mộ ở vùng Bộc Dương ở Hồ Nam, và xác định được cái người được chôn ở đó chính là vua Phục Hy, và khi người ta thấy cái biểu tượng bên cạnh, bên tay trái của vua Phục Hy là con rồng xanh được xếp đặt bằng những con sò màu xanh, thì người ta đã quả quyết đây chính là người lạc Việt. Cái điểm này làm cho chúng ta biết rằng sử và huyền sử và lịch sử được dựa vào nhau một cách rất là chặt chẽ. Cái khó của chúng ta là phải tìm lại một cách chính đáng, xác thực. Và chúng ta đã tìm lại gần hết nhờ vào khảo cổ, nhờ vào nhân chủng học, di truyền học. Và đó, chỉ cần những cái điểm quan trọng đó, chúng ta đã thấy được cái tương quan, và chúng ta sẽ đi sâu thêm vào cái khác biệt giữa phương Nam và phương Bắc. Và chúng ta sẽ thấy rõ ràng tại sao người Hán muốn tranh giành tổ tiên với người phương Nam và phương Đông, và từ chối không nhận phương Bắc và phương Tây là tổ tiên của họ. Nó dễ hiểu vì cái nền văn hóa của phương Nam và phương Đông là cái nơi trung tâm văn hóa hòa bình, đã phát xuất ra các cái kỹ nghệ luyện kim, các cái sản phẩm chống đồng không thể so sánh được. Nó quá đặc biệt, nó quá tinh vi, mà nó quá cổ. Đó là cái nền văn hóa chính của người Việt chúng ta.
Vâng, khi mà hồi nãy Trần Anh cũng sắp hết giờ, Trần Anh chỉ tóm được một chút xíu để xác định một vài cái điểm mà anh vừa mới đề cập tới. Khi mà chúng ta nói đến cái huyền sử, thì trước đây chúng ta tin rằng tất cả những huyền sử đó nó chỉ là một điều tưởng tượng hoặc điều người ta nghĩ ra. Nhưng mà trên thực tế thì cho tới giờ phút này, đặc biệt là bước sang thế kỷ 21, giống như chúng tôi cũng đã từng nhắc trước đây, là các nhà khảo cổ, các nhà khoa học, các nhà nhân chủng học đã hợp tác với nhau để mà vẽ lại một bức tranh nhân loại. Và trong đó dĩ nhiên là các cư dân của miền Việt Nam hoặc là Trung Hoa đã có một cái bức tranh rất là rõ ràng. Thành ra chúng ta không coi đó là một cái hiện sự nữa, mà từ từ những cái bức tranh lịch sử đó đã chứng minh qua những cái khảo cổ để rồi chúng ta phải thấy được rằng cái hiện sự đã trở thành một cái sự thật mà tất cả mọi người có thể nhìn thấy được, chứng minh được. Từ cái Phú Nghiêu, cái thời điểm của Phú Nghiêu, tức là khoảng 2.300 năm trước Công Nguyên, đã có một sự tiếp xúc giao hảo với người Việt thường. Và người Việt thường là một cái biểu tượng, chữ Việt đó được biểu tượng bởi một cái văn hóa là lưu trữ vào cũng khoảng 2.300, khoảng thời gian đó là đã có một cái văn hóa lưu trữ. Và cái biểu tượng Việt đó được xuất hiện từ từ và xuất hiện thường xuyên sau này. Thành ra chúng ta thấy rằng Việt Nam của chúng ta đã xuất hiện đương thời ít nhất là với cái thời Vua Nghiêu, tức là 2.300 năm trước Công Nguyên. So với nhà Hán, tức là Tây Hán thì là 206 trước Công Nguyên mà thôi. Hoặc là Đông Hán thì chỉ có cũng là khoảng thời gian đó, sau đó 1-300 năm mà thôi. Thành ra, đối với nhà Hán và nhà Việt thường Việt Nam thì rất là xa. Thành ra, cái sự xuất hiện của người Việt hay là người Bắc Việt ở trong cái khu vực mà từ sông Hoàng Hà, phía nam sông Hoàng Hà trở về dưới này, và đặc biệt là sông Dương Tử, xung quanh sông Dương Tử, trên dưới sông Dương Tử, thì dân của Việt thường hoặc là dân Việt đã xuất hiện rất là nhiều và rất là sớm trong cái thời gian đó. Thành ra không có một cái lý do nào mà có thể nói được rằng dân Trung Hoa đã làm chủ và đã dạy dỗ hoặc là đã giáo huấn người Việt để trở thành một người thay vì là một người Man Di. Thì đây là một cái chứng minh, chúng tôi sẽ từ từ chúng tôi chứng minh được rằng cái văn hóa của Việt Nam của chúng ta từ ngày xưa, mặc dù cho tới giờ phút này đã phai nhạt nhiều và đã bị đánh mất nhiều cái bản sắc của nó, nhưng mà cái bản chất ngay từ lúc đầu thì Việt Nam của chúng ta đã đóng góp vào cái văn hóa của nhân loại, đặc biệt là cái vùng Nam Trung Hoa hiện tại bây giờ rất là nhiều. Và chính vì thế mà chúng tôi muốn đem so sánh hai cái luồng tư tưởng, hai cái quan niệm về vũ trụ quan, nhân sinh quan và xã hội quan của hai cái nền văn hóa giữa phương Bắc và phương Nam, và giữa cái không gian. Dĩ nhiên cái không gian nó cũng đã làm cho cái bản tính của con người khác đi, đặc biệt là phương Bắc thì có những cái đặc tính rất là sôi động, hoặc là rất là giống như là anh nói là những người phải tranh đấu với thời khác, rất là khác biệt. Thành ra bản tính của họ nó không giống như là nhu mì ở cái bản tính của người miền Nam, là những người mà trồng trọt nông nghiệp năm này qua tháng khác, mùa này qua mùa khác, họ có những cái đức tính nó khác hẳn với cái người phương Bắc. Thì cái đó là cái điều đương nhiên, không phải là chúng ta phân biệt, nhưng mà đó là cái điều đương nhiên và cái thời cái không gian đó là tạo nên cho con người như vậy. Thành ra chúng ta thấy được rằng giữa cái miền Nam và miền Bắc có những cái tư tưởng và có những cái nếp sống và có những văn hóa khác nhau, và cho tới giờ phút này thì so với cái văn hóa của Trung Hoa và Việt Nam của chúng ta cũng còn có những điểm khác nhau. Thì đây là những cái điểm mà chúng tôi muốn từ từ chúng tôi muốn đưa ra để chúng ta thấy rằng có những cái sự tổng hợp với nhau, giống như là một cái văn hóa dung hòa ở trên đất Mỹ chúng ta đang sống, là một cái đất nước đa văn hóa, thì Trung Hoa ngày xưa cũng là một cái nước rất là nhiều sắc dân sống lại với nhau. Mình đã không thể nào nói được rằng đây là những cái văn hóa